Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản tự biên tự diễn chống tự diễn biến. Tôi nhắc lại, Việt Nam Cộng sản tự biên tự diễn chống tự diễn biến. Cách đây mấy tuần chúng ta chứng kiến bọn Việt Nam Cộng sản trước thềm và trong khi tiến hành đại hội 12, hội nghị trung ương 10, 11, 12, 13, 14 rồi đó, là nó đấu đá nội bộ, loạn cả lên. Cho nên ngày 27 tháng Giêng năm 2016 tôi có bài tựa đề là đấu đá loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản khó thoát chết. Tôi giỏi dùng chữ khó thoát chết là bởi vì tôi biết rằng tôi đấu đá đến mức độ nào đó, nhưng mà khi mà đảng có thể vỡ vì đấu đá nhau thì nó sẽ ngừng lại vì nó sợ phải ném chuột thì vỡ bình. Nhưng mà cái khó thoát chết của nó không có nghĩa là nó không thoát chết, nó sẽ không thoát chết. Tại sao? Là tại vì những cái mầm tự hoại nằm ngay ở trong cái cơ chế, nằm trong cái bản chất của Cộng sản. Không phải là đến bây giờ nó mới biết là nó phải chết, tại vì cái mô thức tổ chức Cộng sản nó bây giờ là lạc hậu rồi, không còn sống nổi ở cái thế giới ngày hôm nay nữa rồi. Không phải là ngày hôm nay mà từ năm 1986 khi Liên Xô chưa sụp đổ thì nó đã đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Và cũng từ những năm đó, tức là 30 năm trước, khi đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì đồng thời Cộng sản quốc tế cũng như là Việt Nam Cộng sản luôn luôn nhắc tới là nó có bốn nguy cơ đe dọa cái sự sống còn của nó. Nguy cơ thứ nhất là trạch hướng, nguy cơ thứ hai là tụt hậu, nguy cơ thứ ba là tham nhũng, và nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Khi mà nó Cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, mà chẳng những không tiêu diệt được tư bản là còn đi đầu hàng tư bản nữa. Phải thấy rằng kinh tế tư bản là cái kinh tế hiện nay là xuất sắc và giúp cho cái đời sống của con người. Kinh tế tư bản là nếu mà sửa chữa được cái tính bóc lột, người bóc lột người nữa, thì nó sẽ sống còn. Và chủ nghĩa tư bản đã đưa dân chủ hóa và ngăn chặn được cái xu thế là người bóc lột người và sống còn cho tới bây giờ. Thì nghe là Cộng sản đầu hàng. Nhưng mà đầu hàng tư bản rồi, nó là cái sợ rằng thì không còn là Cộng sản nữa. Cho nên cái nguy cơ thứ nhất nó đặt ra với nhau là nguy cơ chạch hướng. Tức là gì? Tức là đổi mới hay là chết. Tức là đổi mới để không chết. Và khi Liên Xô đổi mới mà chết thì nó cho là tại vì anh, cái nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Nhưng mà nó không thể nào nó chối cãi được rằng anh đi vào kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa mà anh không có một nền dân chủ như là tư bản đã sửa chữa cái sai lầm của mình là dân chủ hóa, là dùng dân chủ để mà cải hóa cái tính cách là chủ nghĩa tư bản rừng rú, không cho nó bóc người bóc lột người nữa. Và vì thế cho nên tư bản đã sửa chữa được cái khuyết điểm của mình và sống còn cho nên nữa. Nhưng Cộng sản nó lại vào kinh tế thị trường mà nó lại không có dân chủ hóa, nó đảng trị, nó kinh tế tập trung, kế hoạch hóa, cho nên nó không thể tránh khỏi được là tụt hậu, là vì cơ bản của chủ nghĩa tư bản là dựa trên chủ nghĩa cá nhân, nó hoàn toàn là nghịch với chủ nghĩa tập thể của chủ nghĩa cộng sản. Sở dĩ nó gọi là trường hợp dân rú là vì cá nhân nọ nó ăn hiếp cá nhân kia, cho nên nó bị đi là gọi là dân rú. Nhưng mà khi mà có một cái quy chế dân chủ, có cái khuôn khổ dân chủ để tạo ra sự công bằng xã hội, không cho cái tư bản dừng rú nó bằng người bóc lột người nữa, thì nó trở thành ra là ưu việt. Trong khi anh cộng sản thì không có cái đó, vẫn là tiếp tục độc tài về cái mà kinh tế tự do cạnh tranh thì tối kỵ là sự độc quyền, tập trung tất cả khí cụ sản xuất cũng như là phương thức sản xuất cũng như là xuân chia lợi nhuận vào tay nhà nước, thì nó phải tụt hậu thôi, nó không thể phát triển được. Anh đã đầu hàng tư bản, anh chạy hướng rồi, anh lại tụt hậu. Mà khi mà cái khẩu hiệu của anh là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, thì cái phân chia lợi nhuận giữa cái bọn cầm quyền đảng trị, độc tài, công an trị, đương nhiên là đưa đến tham nhũng. Và với ba cái nguy cơ đó, anh chữa được nguy cơ nọ thì nó lại phát huy cái tình hình ra, và anh không thể tránh khỏi được cái tự diễn biến. Và bây giờ là cộng sản cha cũng như cộng sản con cũng như cộng sản cháu, nó luôn luôn sợ con ma tự diễn biến. Tất cả các kịch bản của nó để mà sống còn đều dựa trên cái nỗi sợ con ma tự diễn biến. Con ma tự diễn biến là kẻ thù mà đe dọa cái đời sống của bất cứ chế độ cộng sản nào. Và thì bây giờ trên thế giới này chỉ còn 3-4 năm nước cộng sản sống sót thôi. Mà tụ điểm của nó là Tàu Cộng. Và Tàu Cộng thì cũng như là các nước mà bị tư bản Mỹ đánh bại của đợt sau đại thế chiến, được giúp đỡ để mà giải quyết được những cái hậu quả của chiến tranh. Và cái sự viện trợ mà của những nước thắng trận cho những nước bại trận đó, được các nhà kinh tế chính trị học ở nước Mỹ đặt tên là Washington Consensus, tức là đồng thuận hòa thịnh đốn. Và khi mà Tàu Cộng đồng lõa với Mỹ để đánh sập đế quốc Liên Xô, thành được tư bản Mỹ giúp đỡ để cho từ một nước nghèo đàn lạc hậu có thể tiến lên thành một nước văn minh tiến bộ như ngày hôm nay. Và cái Washington Consensus dành cho bất cứ nước đang phát triển nào, thì đối với Tàu Cộng được gọi là đồng thuận Bắc Kinh hay là Beijing Consensus. Và với cái đồng thuận Washington và đồng thuận Consensus thì các nước tư bản chấp nhận cho những cái nước đối tác đó một thời kỳ kinh tế mà nhà nước tham dự vào cái đời sống kinh tế với kế hoạch kinh tế tập trung vân vân. Và tự do bị hạn chế, dân chủ bị hạn chế. Mà cái tự do bị hạn chế mà dưới cái thời mà gọi là hoạt đồng thuận Hoa Thịnh Đốn với thằng Bắc Kinh thì được nhà kinh tế học đặt tên là Illiberal Democracy, tức là dân chủ phi tự do. Và cái nội dung dân chủ phi tự do đó được lồng trong cái khuôn khổ của những chế độ dân chủ mà các nhà kinh tế học đặt tên là dân chủ rỗng ruột, dân chủ lai căng, hay là dân chủ giả vờ, hay dân chủ cuội. Đấy là cái sự đãi ngộ của các nước tư bản dành cho các nước chậm tiến đang phát triển. Nhưng mà khi mà cái liberal democracy đó, nó có một cái nguyên tắc là khi mà anh đã đưa nước anh từ cái nước chậm phát triển hay đang phát triển lên một cái nước phát triển, và anh có điều kiện để vào kinh tế tự do, hoàn toàn tự do, không phải là kinh tế mà kế hoạch hóa nữa, thì cái thời kỳ mà illiberal democracy với hybrid democracy nó phải chấm dứt, chứ không thể kéo dài hoài được. Và anh muốn vào kinh tế thị trường trọn vẹn thì anh phải mở rộng tự do dân chủ ra. Đấy là những cái mà đã thành luật lệ, quy luật phát triển của toàn thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mấy cái anh cộng sản sống sót này, anh gọi cái việc mà đi vào kinh tế thị trường là đổi mới, nhưng mà anh lại sợ rồi mà muốn duy trì cái chế độ công cộng sản mà quốc doanh công an trị của anh, anh cứ gọi là anh sợ là nếu không buông cái đó ra thì sẽ bị tự diễn biến. Và bây giờ tất cả các cái kịch bản sống sót của các anh là có thể đặt tên là đổi mới mà không muốn chết. Đấy là cái đang xảy ra cho những ngày hiện nay ở giữa thằng kẻ bên tàu cũng như là bên tả. Bây giờ từ năm 75 về trước tôi đã nói rồi là khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và coi tàu cộng là mục tiêu ưu tiên để đối phó, thì tình hình thế giới xoay chuyển rất mạnh và số phận của những tên cộng sản sống sót lại càng bị đe dọa. Ngay khi những cách mạng mùa xuân, hay là mùa xuân Ả Rập, cái nhạn hoa nhài xảy ra bên ở xa xôi, thì báo Nhân dân của Việt Nam Cộng sản nó đã hô hoán ầm lên rằng thì là chết rồi, các nước xưa sau chuyện anh em đang bị cái là cách mạng hoa, cách mạng màu này nó thanh toán. Và khi nó thanh toán bên đó mà nó quay về đây thì là các nước xã hội chủ nghĩa anh em là sẽ nguy lắm, trong đó có Trung Quốc và chúng ta. Thì nó tôi đọc cái tờ báo Nhân dân đó rồi. Và nó luôn luôn là con ma tự diễn biến, là nó sợ ma. Và bây giờ nó xoay chuyển ngoặt qua ngoặt lẹo kiểu gì chứ nữa, là chẳng qua là nó tự biên tự diễn những cái màn kịch bản để nó chống lại cái con ma tự diễn biến đó mà thôi. Trở về tình hình cụ thể trước mắt thì chúng ta thấy rằng khi mà Mỹ quay trở về Á Châu Thái Bình Dương thì nước tàu là nước lo ngại nhất. Chúng ta thấy rõ ràng là vòng vây của Mỹ đối với thằng tàu là siết chặt từ khối Ả Rập rồi Bắc Phi rồi đến Trung Đông, Trung Á, là những cái bàn tay, những cái gọi tôi gọi là dâu mà bạch tuộc của tàu cộng là bị Mỹ chặt đứt. Về Á Châu Thái Bình Dương chỉ còn có ba cái đuôi với hai cái râu phía Bắc là Bắc Triều Tiên, mà cái râu phía Nam là Việt Nam Cộng sản, và cái đuôi là Miến Điện. Thì bây giờ Mỹ đã chặt cái đuôi Miến Điện rồi. Bây giờ Mỹ trong hai cái đuôi đó thì Mỹ ưu tiên chặt Bắc Triều Tiên vì nó có bom nguyên tử. Còn anh Việt Nam Cộng sản không là cái thá gì cả, thành ra nó không cần phải chặt ngay để đó. Và anh Việt Nam Cộng sản anh thấy như vậy, anh lại từ bỏ. Anh tưởng rằng thì là khi mà Mỹ và Tàu đối đầu với nhau thế này, thì cái võ của sở trường của tất cả các thế cộng sản là khai thác mâu thuẫn. Thế là anh tưởng rằng anh có thể khai thác mâu thuẫn giữa cái hai siêu cường, giống như ngày xưa anh đã từng khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng, để anh nào cũng, vì anh nào cũng tranh nhau để giữ cái thằng đàn em này và thi nhau một viện trợ với, tạo phương tiện cho nó để nó đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ nó tưởng là nó cũng là khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ như thế, nhưng mà nó quên rằng Mỹ và Tàu cái quan hệ nó khác với Tàu với Liên Xô. Hơn nữa là chính nó lại có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Thành ra nó, người ta không vì người ta đối đầu với nhau mà người ta phải mua chuộc cái thằng sớm đầu tôi đánh này, cho nên nó rất là lo sợ. Vì khi mà Mỹ quay đối đầu về đối đầu với Tàu Cộng, coi Tàu là ưu tiên, thì Mỹ đã gọi cái việc mà Mỹ quay trở lại, như bà Hillary Clinton bà nói thẳng là we are back to stay, chúng tôi đã trở về Á Châu Thái Bình Dương để ở lại chứ không bỏ đi nữa. Và nước Mỹ đã nói rằng đây là vì quyền lợi quốc gia, national interest, thì lập tức thằng Tàu nó nói là Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của nó, core interest. Khi mà hai nước đối đầu với nhau, một bên là quyền lợi quốc gia, một bên là quyền lợi cốt lõi, thì cái mâu thuẫn này không thể hòa giải được. Có lúc nó tăng lên, có lúc nó tụt xuống, nhưng mà trước sau nó cũng phải giải quyết, là một bên thắng một bên thua, chứ không thể có hòa được. Và khi mà Mỹ chưa quay về Á Châu Thái Bình Dương mà để thưởng công cho Tàu là có công cùng với Mỹ diệt Liên Xô, với cái đồng thuận Mỹ cho Tàu Cộng hưởng cái đồng thuận Bắc Kinh đó, thì khi mà Mỹ đưa ra cái kế hoạch giao thương kinh tế WTO đó, thì Mỹ nghĩ vẫn còn nghĩ đến dân tộc Việt Nam là cái dân tộc bị hy sinh vì cái chiến lược toàn cầu của Mỹ, bỏ rơi Việt Nam để tạo ra cái nứt rạn không thể hòa giải được giữa Tàu Cộng và Liên Xô, làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ. Cho nên cũng thời là cho hưởng quy chế WTO, Mỹ đã dành cho Việt Cộng rất nhiều những cái đặc, những cái ưu đãi nhẹ nhàng rất là tốt hơn là Tàu Cộng. Nhưng mà những cái tên thừa sai Tàu cho đến chết, như là tên Đỗ Bời lúc đó nó làm tổng bí thư, bỗng nhiên nó ra lệnh là ngưng, không vào với cấp tiêu. Thế thì bây giờ tài liệu đã chứng minh rằng Tàu ra lệnh cho nó không được vào, để cho Tàu một mình vào trước. Thế mãi 6 năm sau nó mới cho anh Việt Cộng vào. Mà chỉ cho anh Việt Cộng vào mà khi mà nó vào rồi mà anh Việt Cộng không vào thì anh Việt Cộng bị Mỹ cấm vận. Rồi ông Bush ông mới, khi mà Tàu nó cho phép cho Việt Cộng vào thì ông Bush ông mới xả bãi bỏ cấm vận thì vào năm 2006 cho nó vào cái cách tiêu. Và từ đó nó được hưởng cái gọi là đồng thuận Hòa Bình Đốn, cũng lại cho nó một thời gian là tiếp tục quản lại cộng sản, nhưng mà nó có hẹn là bao nhiêu năm bao nhiêu tháng mà nó làm giam nó là đi. Và bây giờ nó lên đến một cái mức mà nó thuyết phục Mỹ rằng tôi đã cái kinh tế cái mức là trung bình lợi nhuận của GDP của chúng tôi đã lên đến cái mức trung bình rồi thì cho tôi hưởng kinh tế thị trường trọn vẹn đấy chứ. Nhưng mà kinh tế thị trường trọn vẹn có một số điều kiện về dân chủ, về lao động, về đủ thứ hết, cho nên nó vẫn cần đứng ở bờ ngoài bờ. Và khi mà Mỹ quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương thì lập tức Mỹ khều ra cái vấn đề Biển Đông, cho nó lòi cái bộ mặt bành trướng của Bắc Kinh ra. Và vì Mỹ khều ra cái vấn đề Biển Đông là để đối phó với tàu chứ không phải là muốn lật tẩy Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà trời bất dung gian, vì Mỹ lật tẩy cái Biển Đông của tàu bành trướng mà lòi ra cái tội bán nước từ khuya của anh Việt Nam Cộng sản. Và em bây giờ anh chết từ lâu rồi, từ 7-8 năm nay tôi nói anh chết chặt giữa hai cái. Bây giờ anh loay hoay, anh chạy về phía theo tàu thì anh sợ Mỹ, mà anh chạy sang Mỹ thì anh chả sợ tàu. Và bây giờ cái tình hình bây giờ sau đại hội 12 của nó, chúng ta thấy gì là nó luôn luôn nó diễn tuồng, nay nó diễn tuồng này nữa, tôi đã gọi nó là con kỳ nhông đổi màu, nó ngoặt qua ngoặt lẹo, nó đổi chính sách hoài hoài, mà rồi xong nó lại thấy sai, là vì nó thảo luận nội bộ với nhau, ôi chúng ta nắm bắt tình hình không kịp, mà tình hình này là một cái tình hình chưa từng có tiền lệ, cho nên chúng ta khó nắm bắt lắm. Thế đại khái như vậy. Bây giờ trở lại cái thực tế trước mắt là cái gì? Là sau khi hưởng WTO một thời gian thì Việt Cộng tụt hậu đến nỗi mà không có được đủ điều kiện kinh tế thị trường trọn vẹn, cho nên vẫn tiếp tục quốc doanh chủ đạo, vẫn tiếp tục là lao động không có tự do, vẫn tiếp tục là bưng bít thông tin, cho nên thử thương lượng mãi mà vẫn chưa được Mỹ cho vào về cái TPP, tức là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Chứ cần cái WTO thì nó đáo hạn dân chủ hóa rồi mà nó lờ đi, đang quyệt. Và bây giờ chúng ta thấy ở đại hội 11 nó vào WTO, nó lại đưa ra cái màn dân chủ cuội mà ông Cha Lý là nạn nhân, ông ấy xuất diện để tạo ra cái phong trào dân chủ mà ông không khai thác được đúng tình hình, nào là 8406, nào là đảng Thăng Tiến, nào là đảng Vì Dân, nào là liên đảng như gì, và biết bao nhiêu nhà đấu tranh bị vạ lây vì cái sự thất bại đó. Vì nó cuối cùng là nó phải bắt ông Cha Lý, vì ông Cha Lý ông khoe rằng ông được cái sự ủy thác của một hai ông nào trong bộ chính trị để làm cái trò dân chủ đó, nó sợ ông tiết lộ nên nó bắt ông. Nhưng mà nhờ nó bắt ông chúng ta có được cái tấm hình mà ông bị bịt mồm trước tòa án, là coi như là một tấm hình tuyệt vời cho nêu cao cái chính nghĩa của những người đòi dân chủ sau cái vụ mà nó bắt ông Cha Lý. Bây giờ Mỹ trở lại Á Châu Thái Bình Dương, từng bước từng nước là một đẩy những tàu vào cái thế là hạ phong. Nhiều nhà bình luận cái thế à, nó xây sân bay ở biển đảo, rồi nó xây nên em hỏa tiễn rồi phải nói rồi, nói Mỹ thua rồi, xin lỗi mấy vị đó, tôi tội nghiệp cho mấy vị đó không có cái tầm nhìn macro. Mỹ phải để cho thằng tàu bành trướng ra như thế thì mới thuyết phục được 10 nước ASEAN đi dự cái hội nghị Sân Helen vừa rồi đó. Mà người ta cứ nói là mấy anh đó là độc tài rồi, là sắp hết nhiệm kỳ rồi. Không, cái mấy anh đó thiệt, tôi thấy tội nghiệp. 7, 8, 10 năm nay không ra được cái thông cáo chung. Mà giả dụ mà có ra được thông cáo chung thì rất là tơ lơ mơ. Lần này ra được cái thông cáo chung 17 điểm cụ thể rõ ràng và 3-4 điểm chĩa thẳng vào anh Tàu, mà mặc dù không qua trên đấy ra mà chĩa vào cái những cái hành vi bành trướng một cách vô tội vạ của anh, thì chứng tỏ rằng anh Tàu đang ở thế hạ phẩm. Và cái sự mà chạy quanh giữa của thằng Việt Nam Cộng sản giữa Mỹ và Tàu đó, nó tùy thuộc vào Mỹ hay là Tàu, ai là thượng phong. Cho nên nó chưa biết ai là thượng phong, cho nên nó không có một cái kịch bản nào gọi là vững chắc cả. Nó diễn kịch, nó đạo diễn ra kịch bản nào thì nó lại phải phòng hờ 3-4 cái cách hạ màn. Lần này nó vất vả lắm, là vì nó không biết rằng ai sẽ thượng phong. Chúng ta thấy cái đại hội 12 của nó như thế nào. Bây giờ tôi trở lại rằng thì bây giờ anh Việt Nam Cộng sản cố gắng giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, và anh phải sang Tàu, anh lại Tàu. Tôi đã ví anh Việt Nam Cộng sản như là thê thiếp của nước Tàu. Bây giờ muốn đi ngủ lang với công tử Mỹ phải sang xin phép thằng kia nó cho phép đi ngủ lang, và được phép rồi thì Nguyễn Phú Trọng mới sang Mỹ. Và sang Mỹ rồi thì được hứa là không sao đâu, chúng ta cứ là kết mình với nhau đi, không có bị gọi là không có mất đảng đâu, được cái lời không mất đảng. Tôi cái hồi mà Nguyễn Phú Trọng nó về nước, nó khoe ầm lên là Mỹ là không có kỳ thị, rồi lại có một cái khoe nữa là thì Mỹ bảo đảm rằng không có hai nước Việt Nam. Lúc đó tôi nghĩ không ra, nhưng bây giờ tôi nghĩ ra rồi. Hóa ra cái khi ký Hiệp định Paris là Mỹ và Tàu đồng ý với nhau là hai nước Việt Nam. Và chẳng qua là thằng Liên Xô nó gian lận, nó viện trợ tối đa cho thằng Việt Cộng thắng đại ngày 30 tháng 4. Thành bây giờ nó quay lại nó với cái chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, nó lại sợ rằng hai bên hòe với nhau. Rồi chẳng quay lại cái giải pháp hai nước Việt Nam mà bây giờ nó được Mỹ hứa sao, hay là có xi nhan kiểu gì không biết, nó về nó khoe ầm lên là Mỹ bảo là chỉ có một nước Việt Nam mà thôi. Bây giờ thì tôi hiểu, hôm nọ thì tôi không hiểu. Và bây giờ nó phải làm mọi cách, nó đóng cái vai thoát chung mà không bị Tàu bắt bẻ. Mà thoát chung là phải làm sao cho Mỹ nó tin là nó thoát chung. Mà nó thoát chung là nó lâm một cái tình trạng là giữ nguyên tình trạng như bây giờ với Tàu thì mất nước là cái chặn. Nhưng mà thoát chung mà chạy theo Mỹ thì có nguy cơ mất đảng. Bây giờ cái kịch bản của nó, cái kịch bản mà tự biên tự diễn của nó có tên là thoát chung mà không mất đảng. Tức là nó đối quân sợ con ma tự diễn biến. Và dù Mỹ có mở cửa ngon mấy thì mấy, nó vẫn thủ cái thế rằng thì giả dụ mà vào mà bị trước nguy cơ bị mất đảng thì nó còn đường nó quay về với Tàu. Đó là cái chuyện gì đã xảy ra ở đại hội 12 vừa rồi. Và khi mà nó diễn cái tuồng đó, nó diễn một cách rất là thô lỗ, cho đến nó biểu diễn cái bản dân chủ của nó để cho Mỹ khỏi bắt bẻ đó, mà nó làm cái kiểu nó chia ra là tổng bí thư phải là người Bắc, phải có lý luận. Tại sao lại phải là người Bắc? Là vì phải là người Bắc để cho bố Tàu nó yên tâm. Tại sao phải lý luận? Là phải có cái thằng nó cãi chày cãi cối để nó lý luận cho cái việc thoát chung theo Mỹ mà không bất đảng. Nó soạn tuồng như thế, rồi đến lúc mà diễn ra đúng như thế nó sướng quá, nó ối giời, dân chủ đến thế là cùng. Nó rất là lạ. Rồi nó trẻ trung hóa. Thực ra là không phải là nó không có cái chuyện đấu đá loạn cung đình đâu, nhưng mà tôi nhắc lại là tôi đã nói rằng nó loạn cung đình đến đâu thì loạn, nhưng mà khi mà đe dọa mất đảng thì nó, và cái chuyện mà người ta thấy rằng Phú Trọng với Ba Dũng đánh nhau rồi anh này thắng anh, tôi cho đó là kịch bản của nó hết. Trước khi nó diễn cái kịch bản là hai thằng đấu đá nhau, nó dùng tuyên truyền xám, nó nhân danh phe Ba Dũng, nó tố cáo anh Phú Trọng là tay sai tàu như thế nào, hèn hạ hèn với hèn với giặc mà ác với dân như thế nào. Rồi nó tuyên truyền xám của nó một chuyện phe nữa là quảng cáo Ba Dũng là âm mưu làm tổng thống để tạo cái màu sắc là thân Tây Phương của Ba Dũng, và tạo cái màu sắc là con tàu tối đa của Phú Trọng để nó diễn cái màn kịch rằng thoát chung mà không bị cả tàu lẫn Mỹ bọc tai. Nó được cái này khi mà Phú Trọng sang Mỹ lại được Mỹ giới thiệu đến gặp Đảng Cộng sản Mỹ để bảo đảm bên Mỹ cũng có Đảng Cộng sản, dân chủ hóa đâu có mất đảng mà sợ. Chướng quanh vậy khoe âm lên là không mất đảng rồi. Thì tôi xin đính chính nhiều sự người đánh giá sai lầm là Ba Dũng thua với Phú Trọng, không có thua. Đấy là màn kịch của chúng nó. Chúng ta để ý mà xem. Nó trẻ trung, nó mượn cớ trẻ trung hóa cái bộ chính trị cả nó. Nó đưa vào 5 tay, 3 tay phó thủ tướng và 2 tay bộ trưởng của Ba Dũng vào đó. Thì tôi coi cái chóp bi là tôi coi là Ba Dũng mà không có Ba Dũng. Mà Ba Dũng nó lùi thì mọi người nghĩ là nó thua. Nó lùi để nó dành cho Ba Dũng một cái vai trò trong tương lai mà tôi sẽ nói tới bây giờ. Tóm lại tôi nhắc lại nha, thì đại hội 12 vừa rồi thì Trọng Lũ được bố trí cho lùi lại sau, nắm cho bộ chính trị đảng với vài bộ mặt con tàu và 3 mảng quân đội, công an và lý luận, với ngọn cờ là phải là Bắc Kỳ, phải giỏi lý luận. Trong khi đó thì Ba Dũng lui về phía sau, nó đóng vai thoát chung, nó không chơi với cái bọn Ba Dũng nữa, và cho nó cơ hội để mà được bầu lại nó cũng không nhận. Và tôi lúc đó thì tôi đã để ý xem rằng thì hội nghị ASEAN 10 nước này Ba Dũng có đi hay không. Lúc đầu nó không đi, tôi đã thấy bảo hay là mình tính sai rồi. Ngày hôm sau nó lại đi, tức là gì? Nó vắng mặt nhưng mà cơ bắp của nó tràn đầy bộ chính trị. Nó tiếp tục đóng vai trò thoát chung. Và ở ASEAN nó tiếp tục có to mồm về vấn đề Biển Đông. Rồi Tư Sang lại được cử lên biên giới tàu cúng tế như nạn nhân chống tàu năm 1919. Tức là nó chia ra hai mạng như thế. Tại sao? Nó phân công cho Ba Dũng dấn thân vào môi trường Mỹ, đi chầu Mỹ. Nhưng mà nó lại không chắc chắn rằng Mỹ có giữ cái lời hứa là thoát chung nhưng mà vẫn còn đảng hay không. Hơn nữa rằng cái TPP còn treo lơ lửng đó, chưa được Quốc hội Mỹ chuẩn phê. Nhớ Quốc hội Mỹ không chuẩn phê mà nó không chừa con đường về lại với tàu thì nó chết. Cho nên nó để Phú Trọng ở lại với cái vai trò Bắc Kỳ giỏi lý luận và liều chết giữ đảng. Hai cái mảng đó là nó phân công nhau, chứ không phải là đứa này thắng đứa kia thua đâu. Phú Trọng tiếp tục đóng cái vai liều chết giữ đảng, phòng khi mà cái phe dấn thân đi theo Mỹ thất bại thì nó còn có đường về. Vì thế cho nên khi Trọng Lũ ở lại, nó nói rõ rằng thì nó chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ thôi. Đấy, tôi đã nhắc lại rằng đây là cái kịch bản tự diễn, biên tự diễn, để cho nó vào kinh tế thị trường, mà nó cứ sợ con ma diễn biến hòa bình. Bây giờ, nhân đây tôi cũng kiểm điểm lại xem là khán giả xem cái kịch, xem cái vở kịch tự biên tự diễn này, vở kịch sợ ma tự diễn biến này của chúng nó, mỗi người một ý, người thì khen, người thì chê, người thì nói là cái hồi sau phải như thế này, hồi như thế kia. Và trong một cái tuần vừa rồi tôi không thấy ai nói đến cái chuyện Ba Dũng thua một trận đấu thắng nữa, chỉ còn bàn là tương lai của chúng nó sẽ như thế nào. Và tôi có một bài của Nguyên Thạch ở của Dân Làm Báo tôi rất ưng ý, là bởi vì blogger này có một bài tệ này là Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ, đó là lời khẳng định. Thì y như là những điều tôi đã nói cả 10 năm nay rồi, nhưng mà tôi xin lướt qua để thấy rằng tôi rất là vui mừng là có những người đồng ý với tôi. Và Nguyên Thạch viết như thế này: người Cộng sản với não trạng vô cùng chủ quan và cường điệu cho rằng chủ nghĩa xã hội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, hoặc Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, đây là sai lầm một cách logic. Khi những nguyên tắc giường cột của cơ bản đã sai thì mọi ngành chi thì con tàu sẽ sai đi. Và theo duy vật biện chứng thì những chuỗi kết quả sai lệch trong xã hội không thuộc sự can thiệp của bất cứ đấng nhiệm màu nào hay còn là tạo hóa, mà chỉ là đơn thuần theo tính toán của con người dựa trên các cơ sở khoa học. Và Nguyên Thạch đơn cử trường hợp của Liên bang Xô Viết sụp đổ trước, và là các nước của trong liên bang lại sụp đổ trước cả Liên Xô sụp đổ nữa. Và cái sự sụp đổ phát triển rất nhanh khiến cho năm nước Đông Âu phải hướng theo, cho đến khi khối Cộng sản Đông Âu được mở đầu bởi Ba Lan vào năm 89, Hungary, Đông Đức, Bulgari, tiếp khắc Romania sau đó. Rồi cái đợt sau là kèm theo một chuỗi các nước dẫn đến kết quả là Nga và 14 quốc gia tuyên bố độc lập khỏi của Khối Liên Xô là Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Uzbekistan. Cộng sản đã bị bỏ rơi tại Albania và Nam Tư từ năm 1992, chia thành 5 nước là đấy. Bạn Nguyên Thạch theo dõi cái sự đổ vỡ của Cộng sản rất là tỉ mỉ. Giờ đây thế giới chính thức còn lại vỏn vẹn có 5 nước là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, tức Bắc Triều Tiên ấy, và Lào và Cuba. Trong đó 2 nước Lào và Cuba đang chuyển hướng dần theo suy nghĩ dân chủ, đúng là đúng. Và anh Cao Minh cũng rồi, nhưng mà anh về sau anh tàu mua chuộc lại, chứ còn với cái giải pháp Aspen sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì là đã giải quyết xong rồi. Là anh nó không cần cộng sản, nó dù là nó vẫn còn là dân chủ rỗng ruột, dân chủ nửa vời, nhưng mà nó không còn là cộng sản nữa. Tóm lại là Nguyên Thạch nói về cái sự chạch hướng trong kinh tế sao chỉ nghĩa không hề có kinh tế thị trường, đúng rồi. Nghĩa là kinh tế tập trung quốc doanh thì không có kinh tế tư nhân. Hai thứ kinh tế này về mặt nguyên tắc thì kinh tế tư bản là đối nghịch toàn bộ đấy, giống như tôi nói nãy đó. Và anh Việt Nam Cộng sản nhập nhằng đánh lận chết chết căn bản một cách khập khiễng, và hy vọng rằng thì kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ thành hướng định hướng ấy, đưa ra kinh tế thị trường cho định hướng xã hội nghĩa. Và đấy, Nguyên Thạch là rất đồng ý với tôi về nhiều điều lắm. Ai cũng biết là Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá tùy thuộc vào những lãnh đạo đảng, bị giới hạn về kiến thức và trình độ kinh tế, nên thực tế đã gây ra quá nhiều lỗi lầm trầm trọng bởi sự thiếu kém kiến thức ấy. Bên cạnh sự ưu đãi và từ sự thông đồng cùng nhau để chia lợi, cho nên nền kinh tế tập trung này luôn thua lỗ. Đấy, tụt hậu đấy. Tôi lướt qua đi vào những cái đoạn rất là tôi rất đồng ý thì tôi đem lại. Bây giờ nói lại cái bất ngờ của chế độ cộng sản là Internet War, chiến tranh trên mạng. Và Nguyên Thạch đề nghị rằng thì chúng ta nên khai thác chiến tranh nhân trên mạng thật nhiều để và đưa ra công khai, thu thập cung cấp nhiều hơn nữa những vụ việc như tham nhũng, hố sâu cách biệt các bạn ạ. Và rồi với nhận thức của người Việt hôm nay, nói chung sự hiểu biết về cộng sản là khá phổ quát, đúng không? Mình nghĩ cái đó là dân trí kém, không có dân trí không kém đâu, chỉ có cái phương thức đấu tranh để bất bạo động để hạ cộng sản thì người ta còn chưa có thuần nhiễm lắm. Và bây giờ là thêm cái ngoài cái bất mãn và bất bình về cái sự tụt hậu của chủ nghĩa cộng sản, nó cứ áp đặt trên đầu. Bây giờ cái bản mặt nô lệ tàu của Việt Nam cộng sản nó lộ ra rõ ràng. Và bây giờ Nguyên Thạch cho rằng sự chuyển mình của thế giới qua nhận thức tàu cộng cùng sự nguy hiểm của nó về nhân phẩm, nhân sinh, chất độc hại tung ra thế giới, mổ cướp nội tạng cho các loại của tàu như thế rồi, thì cả thế giới sẽ cô lập anh tàu. Cộng sản Việt Nam rồi cũng sẽ chẳng khá gì hơn khi đảng đã hiện nguyên hình, lòi mặt chuột đục phá đất nước chứ chẳng giúp được gì cho nhiều cho. Và tóm lại rằng cộng sản Việt Nam cô đơn và thất thế vào giờ hết. Số phận của nó cũng chẳng may mắn gì hơn thằng đàn anh, thằng ông nội tàu cộng của nó đang bị bao vây tới đẻ ra đây. Chủ không vững thì tôi tới cũng lung lay. Người Việt hãy giữ vững chính nghĩa, giữ vững niềm tin, xây dựng lại đất nước trong một ngày không xa đây. Tôi càng là hoan nghênh Nguyên Thạch là nói, tôi không có chê được một câu một chữ nào cả. Bây giờ nó đi vào TPP mà nó thì sợ là dân chủ hóa thì sẽ mất đảng, cho nên mới bày ra cái màn kịch tự biên tự diễn để khỏi mất đảng, nó khỏi mất tự diễn biến là nó ra làm cái dân chủ rỗng ruột. Và cái cũng Nguyên Thạch này thì viết một bài nữa về cái dân chủ rỗng ruột, vấn đề ứng cử và bầu cử dưới cơ chế toàn trị. Theo Nguyên Thạch thì dưới cơ chế toàn trị thì bầu cử hay ứng cử chỉ là một cái trò hề thôi. Anh làm cách gì thì nó cũng vô hiệu hóa cái phía bầu của anh. Cho nên là bây giờ có hai xu hướng là tham gia ứng cử và bầu cử. Hai là tẩy chay bầu cử cũng như không tham gia nữa. Và Nguyên Thạch đặt vấn đề là cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế. Đó là tôi cũng chủ trương như vậy. Vì thế cho nên ứng cử để bầu cử để thay đổi nó thì Nguyên Thạch cho rằng mọi cố gắng thay đổi đều không mang tính logic vì hai lý do sau đây cho riêng bối cảnh Việt Nam. Việt Nam không còn, thứ nhất là Việt Nam không còn nhiều thì giờ vì mật nghị bán nước là 2020 đến nơi rồi, tàu bạn điên chí, anh tàu có thể sụm trước năm 2020. Và thứ hai nữa là phương sách thay đổi sẽ bị triệt hạ và những cá nhân với ý định vận động thay đổi sẽ bị triệt tiêu bởi các điều 4 hiến pháp, điều 88 là khi mà luật nó chưa thay đổi thì đừng có hy vọng thay đổi nó. Tóm lại bây giờ đi vào cụ thể thì Nguyên Thạch đặt vấn đề là tự ứng cử thì sao. Nguyên Thạch nói là anh tự ứng cử anh phải đối đầu với cái hệ thống, cái bộ máy bầu cử đó là anh phải qua 5 bước. Một là nộp đơn xin tự ứng cử. Hai là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú. Ba là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc. Bốn là hiệp thương tại mặt trận tổ quốc ở tỉnh của mình đó. Bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử. Và năm là phải được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử. Anh nó có thể làm cho anh hụt bất cứ bước nào trong 5 bước nào. Và vì thế cho nên anh nói rằng thì là ba cái cửa ải 3, 4 và 5 là khó vượt qua. Và như thế thì ứng cử làm gì? Và Nguyễn Thạch nói rằng ứng cử là có thành tâm, nhưng mà thành tâm thì để son đáng khích lệ và trân quý. Nhưng những người tự ứng cử nghĩ rằng nếu được đắc cử rồi họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, không theo khuôn khổ đã được đảng quy định là chuyện không thể nói không. Tôi thì cho ra là làm cái gì cũng được, nó coi như là một cái đinh đóng vào quan tài của chế độ, để xem diễn tiến như thế nào. Chấp nhận những người ta ứng cử, ta nói ta chấp nhận không đắc cử. Và bạn ấy nêu ra những người đã được biết là đã ra tự ứng cử là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, luật sư Võ Anh Đôn, nhà báo tự do Nguyễn Trường Thụy, luật sư Lê Văn Luân, bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà Đặng Bích Phượng, ông Hoàng Cường, ông Nguyễn Đình Hà, ông Hoàng Văn Luân, và một số người nữa chưa cập nhật vào sách đi ứng cử. Riêng tiến sĩ Nguyễn Cao và luật sư Võ Anh Đôn, nhà báo tự do Nguyễn Trường Thụy, Lê Văn Luân, chủ tịch Lê Văn, thì ông Nguyễn Thành khuyên là nên suy nghĩ lại cẩn thận, vì cá nhân tôi không muốn nhìn thấy những nhân tố của đất nước bị chết nghĩa đen này ngữ nghĩa bóng. Ông không có phản đối, nhưng mà ông lại là ông tiếc. Và tiếp theo là bây giờ bàn đến cái tẩy chay. Tẩy chay sao? Tẩy chay bầu cử cũng như không tham gia ứng cử là nhóm người có khuynh hướng dứt khoát với Cộng sản, không muốn có những liên hệ với Cộng sản, cũng như không muốn nhìn thấy sự hiện diện của chúng. Nhưng tiếc thay, những thứ không muốn ấy chỉ được thể hiện suông bằng lời nói mà không đi đối việc làm. Tức là tẩy chay bầu cử bằng hành động chứ đừng có bằng lời nói. Và bạn ấy khuyên rằng chỉ có mấy việc để hành động để tẩy chay bầu cử. Là thứ nhất là cố gắng thực hiện bất tuân dân sự, nghĩa là không tham gia bầu cử do đảng tổ chức. Thứ hai, trong đa số các trường hợp bị bắt ép đi bầu thì chúng ta hãy làm những việc như điều D và điều D ở dưới đây, tức là A, B, C, D, 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 1, 2, 3, 4, 5. A là phiếu bầu, phiếu không theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra, và tức là nó phát cho mình cái phiếu này, nhưng mình ra cái phiếu không theo mẫu. Cái thứ hai là không phiếu không có dấu của tổ bầu cử. Ba là phiếu để số người bầu được bầu nhiều hơn số lượng, tức là làm cho cái phiếu bầu không hợp lệ. Người ta thường nói Quốc hội Việt Nam là quốc hội, quốc xe chứ xe chứ vật chứ cu, và ví 500 nghìn xe nghìn gật. Và vào đó cái đã đắc cử vào rồi thì cũng, nó bịt miệng cũng chả dám nói gì cả thì luật sư gì. Và ông khuyên rằng là luật sư là tiến sĩ là trí thức nhân, thiết nghị họ đã đủ trưởng thành để quyết định cho những gì họ để làm. Duy có một điều mà tôi có thể làm là vận động cho lớp dân thường như tôi đi tự nguyện đi bầu hay bị ép phải đi bầu thì hãy thể hiện tinh thần bất đồng tình, bất hợp tác với cái đảng độc tài mụ mị tham nhũng đã làm cho đất nước trì trệ và tụt hậu bằng cách vô hiệu hóa phiếu bầu của mình. Đó. Và kết quả thì tôi đây là tôi ghi chú thêm là kết quả như thế thì nó cái giảm cái tỷ lệ đi bầu, giảm cái số phiếu hợp lệ và tăng cái số phiếu bất hợp lệ lên, và giảm tỷ lệ đắc cử đi, để chúng ta xem rằng sau cuộc bầu cử này nó sẽ công bố kết quả là bao nhiêu phần trăm, nó là cũng lại 90% thì chúng ta cười thôi. Đó. Mà nó không công bố cái phiếu bất hợp lệ thì là chúng ta biết là nó dân chủ ra hiệu rồi, nhưng mà đây là làm cho cái mất cái cuộc bầu cử, nó mất cái tính chính đáng đi. Đây là một bài của khán giả Nguyễn Tấn Trung, là một nhà trẻ tuổi đấu tranh nhá, năm xưa đã bị tù rồi mới được ra tù đó, nói với BBC rằng thắng cuộc không phải là thắng cử, tức là bạn ấy cho rằng thì cái cuộc dân chủ, cái màn kịch bản này thì nó có thể thắng, nhưng mà thắng cử không có nghĩa thắng cuộc, cho chứ không phải thắng cử ở Việt Nam bầu cử gian lận. Vì bạn nêu ra rằng nó dự kiến 80 ủy viên trung ương tham gia quốc hội, đại diện khối doanh nghiệp là 7 người đại biểu ngoài đảng cộng sản từ 25 năm đúng. Tôi nói rằng giả dụ mà tôi tại Việt Nam Cộng sản nó khôn ra thì nó không có cản trở mấy cái ông tự ứng cử này, nó để cho ông vào mà nó hạn chế cái số được đấy là chỉ có 50 người, mà 1/10 thì nói được cái gì. Và Nguyễn Tấn Trung nói cá nhân bạn ấy rất ủng hộ những người độc lập, và bạn ấy nói rằng thì nhân cái dịp này thì là làm cho phong trào đấu tranh phản lên. Và nếu mà nó đấu tố để loại các ứng viên độc lập trong các buổi hiệp thương sẽ bị phơi bày rõ ràng hơn, chỉ với chức năng ghi âm gì đó. Và rủ nhau tới ứng cử cũng là một dấu hiệu cho thấy sự bức xúc ngày càng tăng của người dân, tức là bạn ấy ủng hộ và bạn kết luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền thì thành là bên thắng cuộc, nhưng thắng cuộc không có nghĩa là thắng cử. Và bạn bình luận thêm là phải làm hỏng cái hệ thống hiệp thương mặt trận tổ quốc cánh tay nối dài của nó nha. Tôi lướt qua bạn Tiến Trung. Bây giờ một bạn nữa trong cái Facebook, à cái website Thông tin xã Hoàng Anh vui lắm. Nhân cái điều này, bạn ấy post lên, bạn Phạm Đăng Huynh post lên cái bài tựa đề là kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng xin ra khỏi Đảng và ứng cử đại biểu Quốc hội. Người ta nói phù thịnh phù duyên, chúng tôi không phù ai trong chính quyền này cả, chúng tôi chỉ ủng hộ những người có suy nghĩ vậy rồi. Tức là anh, và anh kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng rằng tôi kêu gọi Nguyễn Tấn Dũng xin ra khỏi Đảng và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới như một ứng cử viên tự do. Chúng tôi sẽ sẵn sàng sử dụng lá phiếu của mình để bầu cho ông. Bình luận của tôi để xem nó có làm như thế này không. Hôm trước là có nhiều người nói nó còn 3 tháng nữa thì nó có thể ra luật biểu tình, luật bầu cử với nó có làm đâu, nhưng mà nó làm mấy cái việc lớn hơn là đi dự Sunnyland đó. Giờ đến ông Bùi Quang Vơm hai bài do tớ, ông nói rằng đại biểu Quốc hội bắt buộc phải là thành phần ưu tú nhất mà là hồi nào thế là bầu toàn nghị gật thôi, bây giờ phải có xác hạt thì mới cho ứng cử. Và ông cũng nhắc lại là 4-5 bước bầu cử này sao bây giờ. Nhưng mà và này bạn tóm lại bạn khuyến khích là ra tự ứng cử và biết trước rằng thì sẽ có dư luận viên phá rối biểu tình, công an giả dạng côn đồ, người tự ứng cử dễ bị làm nhục vân. Nhưng mà đừng cho vì thế dấn thân cho sự nghiệp dân chủ ở Việt Nam là phải dũng cảm và nhân cái dịp này biết tập hợp thành cho hành động thống nhất này kia, và sau khi bầu cử thì có thể bị nó đối phó kiểu đó thì phản đối đòi hủy bỏ lối thiết kế cơ cấu không theo năng lực ra, và phản đối định trước số lượng đại biểu trước khi đi bầu, rồi thì tự ứng cử phải có lực lượng ủng hộ ứng cử viên trong hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân dân. Và bạn hô hào rằng hãy tập hợp xung quanh Nguyễn Quang Nga. Và bạn giữ thêm một bài nữa là đặt vấn đề với những người mà tẩy chay, bạn nói tẩy chay hay tự ứng cử, bạn viện cớ một cái cuốn tiểu thuyết của Ethan Lillian Roenick. Trong cái tác phẩm đó thì Voynich đưa ra một cái nhân vật chính là Arthur Rivare, là một nhà cách mạng có mật danh là Ruồi Trâu. Và bạn Ba Sàm lấy cái, à bạn Bùi Quang Vân lấy cái ví von này để nói rằng các người tự ứng cử hay là nguyện lạc vào Ruồi Trâu đốt cho cái xã hội này nó lồng lên, đúng không? Rồi cũng hoan nghênh, nhưng mà bạn ấy ăn nói thế nào bị nhiều blogger khác là phản đối dữ lắm. Bây giờ đến lúc Đảng Cộng Hòa viết trên lên tờ báo giữa ông Bùi Quang Vượng phản ánh từ bài tẩy chay từ ứng cử của tôi và Quang Vượng, tức là bạn ấy nói rằng thì với việc ông Nguyễn Quang Nga tự ứng cử và bạn ấy cho rằng tự ứng cử tự nó trên lý thuyết không có gì là xấu, đồng ý. Vậy khi ứng cử vào Quốc hội do Đảng cử hay tự ứng cử thì dù muốn hay không cũng bắt buộc phải chấp nhận tuân thủ những luật lệ quy định của Quốc hội. Hiển nhiên tức là gì, là tự ứng cử là nhập gia tùy tục, tức là gì, là phải đâm đầu vào cái luật chơi của nó thì sẽ thiệt thòi ghê lắm. Tự ứng cử thì làm sao mà lọt được qua vòng loại cơ đó. Đảng cử mà lọt vào cái danh sách là khó lắm. Nhưng mà bạn cho rằng, tuy nhiên cái nhức nhối lợi và hại lại có thể diễn tiến ngược lại, đúng không? Và ông Nguyễn Quang Nga, ông ấy đã nói, dù viện dẫn lời Nguyễn Nga, tôi muốn dấy lên một phong trào, đêm Quang Nga nói, dấy lên phong trào để người dân học hỏi, các cơ quan nhà nước cũng phải học hỏi. Có điều là mục đích từ cái học hỏi của Đảng, không phải để làm tốt cho nhân dân, cho xã hội, cho đất nước, mà Đảng học hỏi kinh nghiệm để làm sao chứng minh cái câu hài, cái diễu, thật diễu đó, Nguyễn Phú Trọng là dân chủ đến thế là cùng. Và là các bạn nên lưu ra hai trường hợp. Trường hợp một là cứ lọt vào vòng chung kết giờ thì được vào khâu địa đếm và kiểm phiếu mới nằm trong tay, anh vào chung kết rồi qua hết rồi, giờ nó đếm phiếu mà phiếu không lên, không lên biên bản thì sao? Vậy thường thường là các cái cuộc bầu cử của những nước độc tài mới chuyển sang tự do dân chủ, người ta đòi hỏi là phải cái giám sát quốc tế của Liên Hiệp Quốc hay là của quốc tế đến, hay là cho báo chí quốc tế đến giám sát cái đằng này. Nó dân chủ đến thế là cùng, thì nó giả dụ anh qua được hết các vòng, anh được danh ứng cử, nó để đếm phiếu ra anh làm sao mà anh kiểm soát được. Vậy thì trường hợp thứ hai là người Đảng cho anh đắc cử luôn đó, thì vài đại biểu tự ứng cử có lội ngược được không? Nó ra số 1500 mà thì làm gì được. Tóm lại là ấy là chưa kể rằng nó phải hạn chế cái số người ngoài Đảng đó, vì nó cần giữ ghế cho đảng viên đó. Ghế êm thì ít mà mông đít thì nhiều, cái câu này rất là hay. Và bạn này bắt bẻ Bùi Quang Quân rất nhiều. Tôi tóm lại là bắt bẻ thì không đồng ý thì đồng ý, nhưng mà bắt bẻ đến cái chỗ mà những câu nói nào của Bùi Quang Quân mà bị nghi ngờ là, tại vì Bùi Quang Quân cũng nói lố là anh, những anh tẩy chay bầu cử là có khi là địch nó gài vào. Thì bị anh này anh dũa lại cho. Rồi Bùi Quang Quân lại hố một câu là chủ nghĩa cộng sản bản thân nó không có lỗi, thì bị dũa rằng nếu thế thì tại sao không giúp nó thêm thăng tiến, mà phải chúng ta sẽ tích cực dấn thân tự nguyện tham gia để giúp nó biến mất một cái con hoạ. Tức là anh Bùi Quang Quân là chủ trương là giúp Đảng Cộng sản hạ cánh an toàn, cho nên bị dũa. Và Bùi Quang Quân là bị dũa nữa là thì coi như những người tẩy chay bầu cử là những người có xuất xứ ít nhiều liên quan đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thật dễ hiểu khi tồn tại một tư tưởng từ chối tất cả những gì được coi là kẻ thù. Và bị dũa cái này lắm đó. Và bị đà cầu bóng dũa. Nếu nói đến chữ thù thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là kẻ luôn coi chúng người ta là kẻ thù. Không riêng chỉ người ta mà là những người này, mà Đảng Cộng sản coi tất cả những người dân chống lại bất công cướp bóc của Đảng đều là kẻ thù bằng tội danh gán cho họ, nào là phản động, nào là theo thế tục tù địch, là âm mưu lật đổ chính phủ. Và Đảng Cộng sản cho là anh Bùi Quang Vân là không lương thiện khi mà lên án chụp mũ người ta. Bây giờ đến người đưa tin thì lại ủng hộ tẩy chay bầu cử. Vấn đề không phải là viết trên ra làm báo, vấn đề không phải là tự ứng cử mà cần tẩy chay bầu cử của Quốc hội Cộng sản. Chứ là bạn nên nêu ra đủ các lý lẽ, nào là luật là tao, tao là luật, nó ứng cử vào Quốc hội, nó làm vào kiểu đó. Rồi hình thức bầu cử trong chiến đấu Cộng sản cũng là hình thức đấu tố sát hại lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Mà nó gọi đến thế là cùng, cho nên bị cả làng chửi đấy. Thế và bạn này cũng nêu, người đã tiếp nêu ra cái câu của câu diễu của Phú Trọng là dân chủ đến thế là cùng này kia vân vân. Rồi thầy nói là cương lĩnh Đảng nằm trên hiến pháp đấy, như thế mà và nó không chấp nhận hình thức đảng cử. Bây giờ bạn người đầu tiên là hô hào không chấp nhận hình thức đảng cử dân bầu để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước. Kết luận khẩn thiết đề nghị tầng lớp nhân sĩ trí thức không cộng sản hướng dẫn về pháp luật rằng dân có quyền không đi bầu mà không bị nhà cầm quyền cộng sản ghép vào bất cứ tội danh gì, không treo cờ đỏ sao vàng cũng là hành động bất tuân nhân sự, không có bất cứ điều luật nào của cộng sản bắt buộc phải treo hoặc không treo cờ. Treo cờ cộng sản khác nào làm tủi hàng triệu oan hồn nạn nhân cộng sản, đặc biệt là hàng ngàn đồng bào Huế bị cộng sản sát hại và thất bại thần. Bây giờ đến một blogger khác là Công Công, cũng là ủng hộ tự ứng cử. Và với hành động bất tuân dân sự không có kết quả như mong đợi trên 40 năm qua thì như vậy thì phương pháp bất tuân dân sự coi như thất bại, nên việc đảng cử dân bầu cứ đến hẹn lại lên. Bây giờ theo sự khởi xướng của tiến sĩ Nguyễn Nga, tự ứng cử công khai cương lĩnh hành động theo kiểu tranh cử phương Tây và kêu gọi tự ráng cử bầu cử, chắc chắn ông cũng như mọi người chẳng mấy ai tin là sẽ được đề cử, còn nói gì đến trúng cử. Nhưng rõ ràng đây là một cách tiếp cận mới để cố gắng giải quyết nan đề vô cảm của xã hội, được là ứng tranh cử là ứng thì phải dân cho người ta tranh cử. Đã. Đó là bạn ấy bạn nói rằng thì là nó bị kịch bản là thế, nhưng mình cứ ra mặt mình làm đủ các thứ, biết đâu là tức nước vỡ bờ. Vậy là bạn cho rằng thì tự tham gia ứng cử và bầu cử chỉ có thắng chứ không có thua. Ok rồi thì bạn Trương Nhân Tuấn Facebook cũng nói vẫn chưa thấy rõ mục tiêu các việc độc lập này nè. Đấy là tôi đem cho khán giả ngồi dưới cái kịch bản cho nó, mỗi người một ý, mỗi người trầm trồ theo một khác. Giờ thì Facebook trên Nhân Tuấn là còn đặt vấn đề là ứng cử viên đại diện cho dân Oan và đảng Xanh hô hào ra đó. Rồi thì ở ngoài thì khán giả Nguyễn Gia Kiển và Đặng Sương Hùng. Đặng Sương Hùng là một cái lãnh sự ở Âu Châu và đã bỏ đảng lưu vong luôn đó. Thì đặt vấn đề là đảng sẽ làm gì nếu Việt Kiều tự ứng cử. Tôi nhớ rằng khi mà hạ bệ cả cách mạng màu với các cách mạng hoa nhài thì những nước người ta mới dần dần người ta đặt thùng phiếu luôn cả hải ngoại cho người lưu vong bầu khỏi nó về nước bầu. Bây giờ Nguyễn Gia Kiển với Đặng Sương Hùng đặt vấn đề là đảng sẽ làm gì nếu Việt Kiều tự ứng cử. Thế cứ mỗi người một câu để cho cái ban cái ban hát cho bộ của nó bối rối lắm. Rồi thì bản tin cũng là phê bình ông Nguyễn Văn Nga là thì chấp nhận tự ứng cử là chấp nhận luật chơi của nó thì sao? Đã chấp nhận luật chơi của chế độ và đã tăng cường sự chính đáng của chính quyền thì sao? Thì ông Nguyễn Gia Kiển cũng nói thêm đó. Nhưng mà ông Nguyễn Gia Kiển nói rằng thế nhưng tôi nghĩ rằng những người tự ra ứng cử không phải là họ không nghĩ tới điều đó. Nhưng họ biết rằng đằng nào thì họ cũng không vào được quốc hội. Họ lợi dụng cơ hội này để nói lên tiếng nói của dân chủ, đúng. Thành ra ở đây nó có một sự mâu thuẫn, một mặt là vấn đề nguyên tắc thì phải tẩy chay cuộc bầu cử này. Nhưng về mặt thực tế thì đây là một cơ hội mà nhiều người nghĩ rằng không nên bỏ lỡ để nói lên tiếng nói dân chủ. Đúng. Và dự đoán kết cục như thế nào thì dự đoán kết cục là ông luật sư Vũ Đức Khanh thì tuần trước tôi đã loan tin rằng ông ấy được một nhân vật cao cấp nào chóp mũ cộng sản ấy điện thoại mời ông về ông là từ Canada mời ông về ứng cử đấy. Nếu chỉ một vài người ông cho rằng nếu chỉ một vài người tiến cử thì sắp dễ dàng cho đảng cộng sản giải quyết bằng cách nhận chỉ thường, nhưng nếu như có hơn 1.000 người ra tranh cử đấy với 500 đến 1.000 ứng cử viên chỉ định của đảng cộng sản Việt Nam thì tình hình hoàn toàn khác hẳn. Cuộc so gan lần này do Nguyễn Quang Nga khởi xướng quả đã đặt Cộng sản Việt Nam vào tình thế khó xử. Trước đây hôm tháng 11 2015, vừa qua cũng có một vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tôi biết rằng, đấy là ông nói lại cái chuyện mà cấp cao mời ông về ứng cử đó, cho tôi biết rằng ông ấy cũng mong là một ngày gần đây tôi sẽ có cơ hội về Việt Nam tham gia bầu cử với ông ấy. Tôi lạc quan về triển vọng tự do dân chủ hóa Việt Nam trong bối cảnh Hà Nội tham gia TPP và tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Tôi nghĩ đã đến lúc Việt Nam đổi mới lần hai. Tôi nhắc lại là đổi mới lần một thì nó vào thị trường, nhưng mà Đảng vẫn lãnh đạo. Còn đổi mới lần hai này thì nó vào thị trường sâu hơn, và Đảng chỉ mong còn sống sau khi vào kinh tế thị trường. Và tuần trước tôi đã dẫn chứng một khán giả của cái tấm tường này, cảnh báo nó rằng nó sẽ gặp phải cái unintended consequences, là hệ quả ngoài ý muốn. Bây giờ tôi nhắc lại rằng trong tình hình này, nó vào TPP thì nó phải hoàn toàn kinh tế thị trường, không có định hướng sao chỉ nữa, và nó phải tỏ thái độ chống tàu thoát chung về vấn đề Biển Đông. Thì nó tỏ thái độ đó thì là một phần trong cái cắt đuôi định hướng sao chỉ nghĩa, và chỉ nó phải như thế thì nó mới củng cố được cái tính chính đáng cầm quyền của Đảng Cộng sản. Cho nên đài BBC cũng lại nhắc lại một ý kiến, một ý kiến từ Hoa Kỳ: hiện tại chưa thể có ý kiến gì về vụ tiến sĩ Nguyễn Văn Nga và một số nhà dân chủ ra ứng cử Quốc hội Việt Nam. Nhìn tổng thể thì thấy cú đánh hay, nhưng cần nhìn rõ hơn sự tác động chính trị ra sao lên phong trào chung. Còn một ý kiến khác từ bên Anh Quốc, nhiều khán giả lắm, quan điểm chung là vậy, không nhìn thấy tương lai chắc chắn nào của mọi hoạt động có tính cá thể, mà nên tìm đến cuộc vận động chung, vì bài toán dân chủ là bài toán của một đáp số chung chứ không phải là tìm đáp số cá nhân. Dù sao thì những cuộc lấn rào, coi tự ứng cử là có một sự lấn rào thế này, đều góp phần vào công cuộc vận động dân chủ cho đất nước. Và tôi, cái lấn rào này là cái mà tôi nhắc hoài là unintended consequences, hệ quả không định trước, ngoài ý muốn. Và tôi nhắc lại rằng cái kịch bản của Việt Nam Cộng sản là nó vào TPP đòi hỏi phải dân chủ, mà bây giờ nó muốn làm cái dân chủ gọi là rỗng ruột, hollow democracy, để xem nó có thực hiện được hay không. Và bài báo của Ba Sàm có bài là vòng một vòng báo nét thưởng ngoạn phong trào tự cử đâu, và nghe bảo là tiến sĩ Nguyễn Văn Nga với cao trào tự ứng cử thì nói lướt qua đây, và điểm luôn đến Khánh An trên VOA cho biết tính cho tới ngày hôm nay đã có 10 cá nhân độc lập tại Việt Nam tự đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có nhà văn Phạm Thành, blogger Nguyễn Trần Thụy, kỹ sư Hoàng Trang, blogger Đặng Bích Hương, Lĩnh Phượng, luật sư Lê Văn Luân. Nhưng mà tôi rất lấy làm thú vị là một người tự ứng cử mà kể lại cái lần này lần thứ hai, kể lại kỳ trước đã rồi mà thua, nó gian lận, nó không cho anh, nó là anh đi, thế anh muốn ứng cử thì phải được phiếu của cái nơi mình làm, đây là Võ An Đôn, thua keo này bảy keo khác. Tôi nhớ rằng Cụ Hà Vũ cũng ra ứng cử rồi, cũng bị cho bị xù. Bây giờ Võ An Đôn thế nào? Luật sư Võ An Đôn từ Phú Yên cũng tuyên bố tiếp sẽ lại ra ứng cử, bất kể ông đã một lần ứng cử và đã bị loại ngay từ buổi hiệp thương cấp tỉnh, bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011. Dù biết rằng bầu cử Quốc hội Việt Nam là chỉ là trò, đấy nhá, chỉ là trò diễn kịch của giới cầm quyền, người dân khó lọt vào sân chơi độc quyền này. Vị luật sư trẻ tuổi Võ An Đôn vẫn không chùn bước, Và Facebook của luật sư Vazan viết rằng tôi tiếp tục ứng cử quốc hội. Luật sư luôn tâm sự về kinh nghiệm phũ phàng của mình trong cuộc ứng cử của bản thân hồi năm 2011 đi sao? Nguyên văn. Năm 2011, khi lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, tôi được 100% người dân địa phương ủng hộ. Sau đó lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc là đoàn luật sư, tôi cũng được 100% tín nhiệm. Đến khi hiệp thương tại mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi bị loại, tại vì không được lọt vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội. Nó là đến đây không mời. Đau đớn nhất cho tâm huyết và thân phận chi thức trẻ của là chỗ này. Nguyên văn. Khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú của đoàn luật sư thì tôi được mời tham dự, nhưng khi tổ chức hiệp thương tại mặt trận tổ quốc tỉnh thì tôi không được mời tham dự. Mà nghe những người tham dự kể lại thì họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm. Đấy. Thì là bây giờ đứng cử thì phải tranh ai? Ai cho ông tranh mà tranh? Ông tâm sự. Mục đích tôi ứng cử, cái này, cái câu này là tôi tán thật lắm. Mục đích tôi tự ứng cử đại biểu quốc hội lần trước và lần này không phải là tôi muốn làm đại biểu quốc hội để được hưởng nhiều bổng lộc ban phát, mà tôi muốn thực hiện quyền ứng cử của một công dân theo hiến định, và quan trọng nhất, muốn mọi người dân nhận thức được rằng bầu cử quốc hội chỉ là trò diễn kịch. Tôi nhắc lại nhé, bầu cử quốc hội chỉ là trò diễn kịch với vở kịch vụng vờ lộ liễu lâu năm đã lỗi thời. Dù biết trước rằng 99% người tự ứng cử đại biểu quốc hội sẽ bị loại, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc đơn tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 sắp tới. Nhiều người hoan hô luật sư Vazan biểu lộ ý chí và khí phách của kẻ sĩ thời đại. Bởi lẽ khi luật sư Đôn nhận thức được rằng bầu cử quốc hội chỉ là diễn kịch, thì anh em đã rõ cái hiến pháp Cộng sản Việt Nam sử dụng thế này rồi. Nhưng mà tại sao ông lại còn đâm đầu vào? Vì hiến pháp ông chứng tỏ rằng ấy, nhưng mà tôi thắc mắc rằng thì ông biết là nó hiến pháp chỉ là cho hề thôi, tại sao ông đâm đầu vào? Mà để chứng minh rằng cái hiến pháp như thế, thì tôi xin giải thích rằng ông muốn chứng minh rằng Việt dân Cộng sản treo cái bùa hiến pháp lên, nhưng mà nó làm độc tài đảng trị, tức là nói một đằng nó làm một nẻo. Bây giờ đến trường hợp của luật sư Lê Văn Luân cũng lại là tôi có mặt ở đây ra một cái tuyên ngôn ứng cử và phát biểu rằng dù có thất bại thì cũng là một thành công về mặt chứng minh thực tiễn, tức là nó chứng minh là một trò hề đó, và cũng chứng minh về cơ hội của những người ngoài đảng khi tham gia ứng cử. Và nhắc lại là những người hưởng ứng phong trào tự ứng cử là ngoài ông Nguyễn Căng A, là ông Ví Von, phải bụi rậm về đi chứ ai dọn đường. Ông Ví Von, trong bụi rậm không có người đi thì chẳng bao giờ thành con đường cả. Và blogger này phê bình rằng cái lối Ví Von này nghe hơi lạ tai, gặp bụi rậm muốn nó thành con đường phải có người dọn trước khi có người đi, để nó thành đường đi người ta mới đi được. Tại sao tiến sĩ Nga không đặt trọng tâm vào việc tìm cách và tìm người dọn đường trước? Ấy mới là khâu quan trọng để bụi rậm trở thành con đường thanh thang cho toàn dân Việt Nam. Bạn Hạ hỏi câu này thì tôi có trả lời rồi, câu trả lời cái này rồi. Ông không tìm người dọn đường cho ông ấy, mà ông chính ông ấy tự nguyện ông làm cái dọn đường cho dân chủ, ông ấy tự nguyện làm độn đường. Và vì cái ý thức này, ông không tìm người khác dọn đường, ông tự độn đường, cho nên tôi hoan nghênh Nguyễn Căng A. Luật dù sao thì luật phong trào tự ứng cử phải cao trả. Luật sư Phạm Quốc Bình thuộc đoàn luật sư này cũng đang cân nhắc ra. Và bà này cũng lại là một số người hoài nghi với phong trào tự ứng cử này, cũng nhắc lại cái bài của Vũ Đông Hà. Bên Vũ Đông Hà có nguyên một bài, thằng lát ra tôi sẽ điểm cái bài đó, tôi không mất gì giờ với cái này nữa. Kết luận: cách đây gần một tháng, đang khi Đảng Cộng sản Việt Nam ồn ào với Đại hội Đảng lần thứ 12 vào ngày 24 tháng Giêng, chúng tôi có cống hiến bài viết lùm xùm chuyện đảng hôm nay, nghĩ tới bầu bán ngày mai. Tức là anh em viết như thế này: kiên quyết không tham gia bất cứ cuộc bầu bán quậy nào ra Đảng Việt Nam bày ra như bầu cái gọi là quốc hội vỡ tuồng sẽ được tái diễn vào ngày 22 tháng 5 năm 2006 dưới chế độ cộng sản không hề có bầu cử đúng theo nghĩa của từ bầu cử bầu và cử. Người ta chỉ dùng thủ đoạn cử trước lùa dân đi bầu sau, cưỡng đoạt quyền bầu cử chính đáng của dân, biến nó thành trò chính trị lươn lẹo hầu thao túng chính trường, áp đặt quyền cai trị độc tài độc đảng trên đầu trên cổ người dân mà thôi. Đây cái bài mà nãy được chỉ dẫn ấy, tôi để riêng ra để tôi đọc riêng là bài của Vũ Đông Hà đặt vấn đề là tự ứng cử trong chế độ toàn trị thì sao. Chế độ toàn trị tại Việt Nam tồn tại và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chính danh độc quyền lãnh đạo là nhờ dựa vào điều 4 hiến pháp. Đảng Cộng sản đã bỏ nhiều công sức nỗ lực tuyên truyền thực hiện muôn vàn trò mị dân để tạo ra cái sự thật vúa liềm rằng hiến pháp là do dân dân góp ý và được tuyệt đại dân dân đồng thuận. Và như thế thì những gì xảy ra sau điều 4 và quyết định 24 tức là nó đẻ chết thì nó bầu sau. Đó là toàn cảnh của chế độ bầu bán chủ nghĩa xã hội Việt Nam. À, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là màn kịch mị dân do Đảng dàn dựng và diễn liên tục từ ngày Hồ Chí Minh từ Tàu sang cấp chính quyền. Tôi nghĩ những người đấu tranh kinh nghiệm như tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Võ Anh Đôn, luật sư Lê Văn Luân, các loa cơ đoan trang, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Hà, Hoàng Cường, Nguyễn Kim Anh, nhà văn Phạm Thành biết rõ những thủ đoạn lừa đảo này hết. Do đó, logic trong suy nghĩ để dẫn đến hành động đúng, đúng ra là phải là tẩy chay bầu cử. Tẩy chay đồng nghĩa với thái độ chính trị không chấp nhận từ căn bản về điều 4 hiến pháp, về vai trò của Đảng và về cánh tay nối dài của Đảng là Mặt trận Tổ quốc trong việc khống chế toàn bộ tiến trình bầu cử. Quan trọng hơn cả, tẩy chay bầu cử là thông điệp chính trị mạnh mẽ nhất để phủ nhận cái chính danh mà Cộng sản ăn cướp của toàn dân kể từ sau ngày Hồ Chí Minh và đồng bọn cướp chính quyền. Nhưng mà tại sao lại không tẩy chay mà lại chấp nhận tham gia màn kịch dân chủ lừa bịp chung online? Đã cảnh giác, họ tình nguyện trở thành một phần, một con cờ để bị coi là phản đối, để phê bình những người tự ứng cử. Và cho đến nay thực tế Phụ Hoàng chứng minh rằng chẳng bao nhiêu người nghe bạn cái bên tẩy chay. Họ vẫn ngoan ngoãn nghe theo cái loa phường và lật đật chạy ra phòng phiếu sau lời thúc giục hăm hoa của tổ dân phố. Lý do chủ yếu của sự thất bại là những bài viết, những lời kêu gọi quăng ra đó sẽ không thể nào chuyển động được những con người đã bị đảng thuần hóa trong hơn nửa thế kỷ rồi. Tẩy chay đấy, tẩy chay bằng mồm thì không làm gì cả. Ngược lại, nếu đặt mục tiêu là tiếp cận quần chúng, lấy chuyện ứng cử làm phương tiện, làm lý cớ để thực hiện những chuyện sau đây, thì có thể chúng ta nhìn vấn đề tham gia ứng cử khác hơn. Không, hay cái này hay. Mượn cớ ứng cử để làm những cái việc khác. Một là vận động bạn bè, người thân, những người hoạt động cùng chí hướng thành một nhóm vận động tranh cử. Mục tiêu chính trị, xây dựng thực lực cụ thể dựa trên đồng hành tham gia bằng hành động, chứ không chỉ là những lời nói ủng hộ suông hay những cái like ở trên Facebook. Và hai là nhân dịp này đưa ra chương trình hành động và tả chứng tỏ cho thấy sự khác biệt giữa mình và các đảng viên Cộng sản. Ba là nhân danh người ứng cử đi vận động quần chúng, đúng. Chúng ta xem sao tạo ra thương hiệu tự do của mình và nhóm vận động đó. Đố nó dám cấm. Mà nó cấm thì là chúng ta thành công. Bốn là trong chương trình hành động dành một phần cho vấn đề cải tổ hệ thống và quy luật bầu cử, để qua đó gián tiếp cho người dân thấy chúng ta không đồng ý với hệ thống và những quy định bầu cử hiện hành. Năm là, đấy thì tôi cho rằng thì là với những cái mánh lưới này thì chúng ta tạo ra đột phá khẩu và mở đường cho đấu tranh dân chủ về những bước về sau. Những người tự ứng cử cũng xác định việc tham gia bầu cử không đồng nghĩa với sự đồng ý về chính danh của Đảng Cộng quyền, mục tiêu chính trị, gieo mầm cho công cuộc tranh đấu loại bỏ trò cái trò đảng cử dân bị cưỡng bức đi bầu. Thứ năm là từ người ra ứng cử đến toàn bộ nhóm vận động đi gõ cửa từng nhà, tìm mọi cách đến nhà các trường đại học đấu, tạo ra một phong trào đi vận động bầu cử toàn dân khắp nước thì là đảng điên lên. Mục tiêu chính trị là tiếp
trận quần chúng và tạo ra sinh hoạt chính trị độc lập không phải của Đảng Cộng sản một cách công khai. Mấu chốt của những bước trên là hoạt động chuyên nghiệp và tiếp cận quần chúng, cho dù chế độ có tạo ra muôn vàn khó khăn, cản trở. Bản chất của các bước là chúng ta đến với quần chúng và tất cả cùng nhau hoạt động chính trị, mà chế độ công an trị sẽ khó làm gì được vì mọi người đã cùng tham gia vào sinh hoạt chính trị mà chế độ khởi sự. Tất cả đã thực hiện điều 27 của hiến pháp cho chính chế độ viết ra. Nguyên văn như thế này: công dân dù đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội, hội đồng nhân dân, việc thực hiện các quyền này do luật định. Tức là bạn ấy hô hào rằng đoạt vũ khí của địch mà đánh địch, tức là nói một cách nôm na là gậy ông đập lưng ông. Anh trai anh làm dân chủ cuội mà tôi cứ làm như là dân chủ thật. Và nếu nhìn như vậy thì chúng ta không nên lấy chuyện chứng minh chế độ là xảo trá là mục tiêu. Chế độ xảo trá thì đã nhiều người biết rồi, nhưng biết rồi vẫn ù lì. Nếu chế độ tốt đẹp thì nó sẽ luôn tốt đẹp trong cái đầu nhiều bùn của những kẻ cuồng tín. Chúng ta không thể làm sáng mắt những người quyết tâm mù. Và khi tham gia vào trò chơi mị dân của Đảng không ít thì nhiều, chúng ta đã vô hình chung góp phần gia tăng thế chính danh của Đảng. Do đó, đổi lại món quà chính danh chỉ để chứng minh một điều mà nhiều người đã biết hay nhiều người nhất định cuồng tín thì chúng ta lỗ. Quan trọng hơn là nếu chỉ mang mục tiêu cho bà con thấy tụi nó xạo thì chúng ta khó mà hoạt động chuyên nghiệp, khó mà xem đây là một cuộc dấn thân chính trị đàng hoàng. Và không, nếu không hoạt động chuyên nghiệp thì người dân sẽ nhìn chúng ta như thế nào trong vai trò một ứng cử viên? Và chúng ta không thể lỗ, muốn không thể lỗ thì thế nào? Chúng ta phải lời nếu và chỉ nếu sau cuộc bầu cử nhìn lại chúng ta đạt được những cái gì. Một là mỗi ứng viên bị loại có vài chục người nằm trong ban vận động bầu cử vừa qua và tiếp tục sát cánh cùng ứng viên đó tranh đấu cho một nền chính trị dân chủ minh bạch, một hệ thống bầu cử công bằng cho tất cả công dân, tạm gọi là lực lượng vòng trong. Hai là sau cuộc bầu cử này, đành thành quả đạt được của lực lượng vòng trong này là khả năng soạn thảo một chương trình ứng cử vận động quần chúng, chương trình hoạt động của một dân biểu quốc hội, khả năng tiếp cận trình bày thuyết phục quần chúng và những kinh nghiệm bài học chúng ta tỉa được. Ba là mỗi ứng viên đó được nhiều người dân ủng hộ và kết quả cụ thể là một database danh sách những người hỗ trợ được phân loại, nào là tình nguyện viên, mạnh thường quân, cảm tình viên, hỗ trợ viên, tạm gọi đây là lực lượng quần chúng. Tức là gì? Tham gia vào vận động quần chúng, một số người cứ nói rằng biết chắc là sẽ bị loại và như thế rồi cho thì thôi. Điều chúng ta muốn đạt được là, và đó là sẽ là chiến thắng, là thành quả bù lại cho việc phải tham gia vào trò chơi chính trị mị dân này, là lực lượng quần chúng ủng hộ cho ứng viên sẽ phẫn nộ bất mãn vì giấc mơ của họ được thể hiện qua chương trình hành động của một ứng viên mà họ ủng hộ, đẩy Đảng Cộng sản qua bàn tay nối dài mặt trận Tổ quốc, quăng vào thùng rác đó. Tóm lại là lấy vũ khí địch đánh địch, tôi hoàn toàn hoan nghênh những ý kiến này. Tức là bà ấy kết luận rằng cái giá mà chúng ta phải trả cho việc chui vào cái chuồng heo dơ bẩn đảng cử dân bị bầu để tìm cách chùi rửa hay dẹp bỏ nó sẽ được bù đắp xứng đáng bởi những thành quả mà những người hoạt động can trường trong chế độ toàn trị đã dấn thân vào, tức là thắng cái nước sau. Và bà biết gì không? Nếu lúc đó sau khi đã ra ứng cử một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm, có bài bản rồi bị gạch tên bởi mặt trận tổ cò của Đảng, thì không có lý do gì mà những ứng cử viên cùng những người ủng hộ họ lại không là những người đứng lên mạnh mẽ nhất để phát động một phong trào tẩy chay bầu cử quốc hội 2016. Đây là Vũ Đông Hà. Và đây là lời ghi chú ăn ké của tôi. Tôi đoán là Việt Nam Cộng sản nó không mắc mưu đâu. Chúng ta sẽ khôn. Nó khôn hồn thì nó không quấy nhiễu, không đáp, không đàn áp. Nó cho đắc cử. Nó chỉ đo đắc cử từ 25 đến 50 người trên 500, tức là anh đắc cử vào những thiểu số thôi. Nhưng mà dù rằng nó khôn hồn như thế thì chúng ta được một số để vào đó để nói lên cái tiếng nói mà rõng rạc của dân chủ tự do thì cũng tốt thôi, thì cũng coi như là thắng lợi. Dù đối lập thiểu số vẫn là một bước tiến đến dân chủ hóa chế độ. rồi Nguyễn Anh Tuấn trên báo Qua Sàn thì lại ông ủng hộ Nguyễn Văn Lam 99%, nhưng ông nói rằng thì nếu mà Nguyễn Văn Lam làm thêm được cái việc này nữa thì ông sẽ ủng hộ 100%, tức là nhân danh tự ứng cử ông Nguyễn Văn Nga sẽ sẵn sàng giải trình cái kê khai tài sản của mình và yêu cầu các ứng cử viên khác cũng kê khai tài sản để chứng là đảng viên nhà giàu số ra đó. Và bạn mới nói là nếu mà ông ấy làm cái này này thì từ 99% thì nó sẽ thành 100%. Và đến đây thì ông Nguyễn Văn Nga như thế nào? Tôi có trước mặt tôi là cái cương lĩnh tranh cử của tiến sĩ Nguyễn Văn Nga, nào là một nước Việt Nam người dân thực sự tham gia quản lý đất nước, nào là một nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh lành mạnh công bằng phát triển này, nào là một bộ máy hành chính ổn định chuyên nghiệp tận tụy, nào là một xã hội văn minh nhân bản nơi người dân có thể sống an lành, và này có cương lĩnh rồi có cương lĩnh đó. Và cứ ra cái cương lĩnh thì đi mà nhân danh tranh cử mà đi diễn thuyết khắp nơi thì chế độ nó sẽ điên lên. Rồi một nền ngoại giao hòa bình xây dựng trên quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc và các nước khác, một nền quốc phòng vững mạnh, nếu là thì là xây dựng thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân thực kỳ các quyền con người v.v. Tức là thôi không tiện đi sâu vào chi tiết, nhưng mà ra ứng cử tôi ứng cử với một cái cương lĩnh và khai cái tóm tắt tiểu sử này kia, nhưng mà tôi không thấy cái 1% mà bạn kia bạn nói là kê khai tài sản, nếu mà không làm cái đó nữa thì tôi rất là hoan nghênh. Vâng, đến đây là cái cuối, tôi điểm qua các dư luận, những chữ lời bàn ra tán vào của các khán giả của cái màn kịch này. Thì bây giờ tôi có những cái thông tin để dự đoán rằng thì cái màn kịch này nó sẽ hạ màn như thế nào. Bây giờ là ngày 18 tháng 2, Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông Phú Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, là người có nhiều phát biểu trước và sau Đại hội Đảng 12 vừa qua về những cải cách và kiểm soát tham nhũng của Việt Nam. Thì câu hỏi là về vấn đề nhân sự thì liệu sắp tới đây Đảng cũng có thể công khai chuyện nhân sự từ những hội này? Thì ông Phú Ngọc Hoàng nói rằng Đảng hoàn toàn có thể và nên công khai chuyện nhân sự từ những hội nghị trung ương trước đại hội, giống như đã làm trong dịp đại hội 12 vừa rồi. Thế về truyền thông thì sao? Là có tăng cường không? Thì ông nói chắc chắn là tăng cường, rất cần thiết. Còn vậy cụ thể sẽ có gì mới trong việc kiểm soát quyền lực sắp tới? Thì ông Hoàng nói nguyên văn như thế này: kiểm soát quyền lực là việc nhất thiết phải làm. Đại hội 12 vừa rồi đã khẳng định như vậy. Trong đó theo tôi nghĩ cần thiết và quan trọng hàng đầu là việc phân quyền giữa ba nhánh, phân quyền nha, chứ không phải phân công nha. Phân quyền giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cho hợp lý nhằm bảo đảm độc lập tương đối và thực hiện kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Đấy, check and balance để hạn chế tối đa các sai sót, tức là làm dân chủ theo kiểu Tây phương đấy, là tam quyền phân lập. Giờ thì nói là thì là về cái trường hợp ông Nguyễn Quang Ca mới ra ứng cử thì sao, có may mắn không? Thì ông Vũ Ngọc Hoàng nói tôi chưa biết sẽ có những ai, nhưng tôi nghĩ nếu có những người ứng cử tự do là đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp các cấp tới đây thì đó là việc rất bình thường, xét theo nghĩa nào đó là tốt. Việt Nam đã có những tiến bộ về dân chủ và sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa, cần phải vậy, tất yếu phải vậy. Còn đối với các ứng cử viên, dù tự ứng cử hay có một tổ chức giới thiệu, thì về cơ hội tôi nghĩ là như nhau. À, đấy là lập trường của nhà nước. Tôi nghĩ là thì nó sẽ không để mình làm cho nó bể tuồng đâu. Nhưng mà tôi muốn lấy cái tin này làm cái kết thúc của cái buổi bài bình luận tài sĩ của tôi về cái mà tôi nói là nó sẽ hạ màn như thế nào. Tuồng tự duyên tự diễn của nó có tên là diễn dân chủ như thế là cùng. Bây giờ cái tin này rất là giúp ích cho tôi rất nhiều. Bản tin ngày 18 tháng 2 ngày 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trên trang Twitter cá nhân ông Michael Bloomberg viết rằng có tiến bộ lớn ở Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng thát đá. Bài viết trên trang Climate Home dẫn lời ông Dũng nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ Việt Nam rằng không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than vân vân. Cái điều quan trọng là nhà đại tư bản Mỹ, ông Bloomberg hiện là người giàu thứ 6 của nước Mỹ và thứ 8 của thế giới với tổng tài sản là hơn 40 tỷ đô la. Ông này là cựu thị trưởng New York. Mới đây ông đã thông báo rằng ông đang cân nhắc việc giáng cử chạy đua trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 với tư cách là ứng viên độc lập. Hồi năm 2012, tỷ phú Mỹ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính quyền New York, và Thủ tướng Dũng đã ca ngợi chuyến thăm của ông Bloomberg là đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời gian qua, trước và sau kỳ đại, Thủ tướng Việt Nam được mùa bản tin này là của đài VOA. Sau khi đã lan cái tin ông tỷ phú này ca ngợi Nguyễn Tấn Dũng, và ca ngợi ông Nguyễn Tấn Dũng là sau khi mà đại hội 12 của đảng được mùa trên mạng xã hội, và nhắc lại rằng thì ông vừa mới đi dự thượng đỉnh lần đầu tiên để cầu tích tại Hoa Kỳ. Và nhân dịp này ông Dũng đã chụp ảnh tự sướng tập thể với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Lào. Và cái bản tin này cho tôi cái gợi ý rằng Nguyễn Tấn Dũng chưa có hết vai trò trong cái vở kịch này. Người ta cứ nói là Dũng thua Phú Trọng, tôi đã nói rồi, cái này là sự sắp xếp của nó tách ra làm đôi, một đứa đi về phía Mỹ và đứa đi về phía Tàu. Thế nếu mà phía Mỹ mà cụt vòi thì nó chạy về phía Tàu, mà phía Mỹ mà thăng tiến thì anh Phú Trọng anh nói anh ở nên nửa nhưng ý sẽ về. Và đây là kết luận rất vấn đắc của tôi, vì các bạn đã biết tôi trong lời nói đầu tôi đã nói hết cái ý nghĩa của bài bình luận đại sự này rồi. Tóm lại, tôi tóm kết lại rằng cái tuồng tự biên tự diễn của Việt Nam Cộng sản có tên là tuồng dân chủ đến thế là cùng, nó chưa biết hạ màn cách nào, bởi có nhiều màn tuồng cương đó bây giờ đó, những người màn tuồng cương nó xuất hiện không định trước. Chúng ta để ý rằng với cái bản tin mà tôi vừa mới đọc, chúng ta thấy gì? Kép Ba Dũng, Ba X tưởng là đã hết vai trò, mà xem ra đạo diễn chưa cho kép này giã từ sân khấu. Xem ra thì kép này sẽ còn, đạo diễn sẽ còn muốn kép này giúp cho cái hạ màn cái tấn tuồng dân chủ đến thế là cùng này, là nó hạ màn làm sao mà nó có nhiều bất ngờ gây hứng thú. Okay, thank you.